Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2017. Đây là bài pháp số 5. Thuyết nhân mùa an cư kế thả tại thiền viện Sư U Vinh, Yangon, Miến Điện. Chúng ta bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay với một cái câu hỏi của một vị hành giả. Vị hành giả bên Nam, một vị này hỏi lâu rồi. Phải từ hôm mà mới trình pháp đầu tiên á, sư quên này, không có để ý. Rồi ngày hôm nay đó, cái buổi trình pháp nó xa quá, thành ra bây giờ sư hết đề tài rồi, sư hết cái bài để soạn rồi, thành ra sư lấy thì thấy một cái bài năm 2016 có nói tới cái vấn đề thấy và nhìn rất rõ ràng, rất là đầy đủ. Rồi năm nay cũng có một vị hỏi nữa, thì sẵn đó sư lấy hai câu sư đáp của nhà. Tức là quý vị sẽ nghe cái câu trả lời của thiền sư năm này chỉ cho chúng ta chánh niệm như thế nào khi thấy khi nhìn là một cái rồi. Nhưng mà thầy nói rất là thích. Năm 2016 đó, thầy nói rất là rõ ràng. Bây giờ cái vị này trong năm 2000, trong năm này là 2017 đó, sư này hỏi là thấy khi nhìn trong 54. Trong cái thấy còn không thấy có sự hướng tâm, sự mong muốn, ngược lại trong cái nhìn có cả hai. Thường thường người ta phân biệt hai cái, một cái là thấy, một cái là nhìn. Ông hay lấy ví dụ, thường xưa ông hay lấy ví dụ quý vị ngủ nhắm mắt, sáng dậy mở mắt ra là quý vị thấy rồi, hoàn toàn không dùng sức gì hết, thấy đã có mặt rồi. Ngược lại trong cái nhìn nó có một chút phải có sự chú ý. Quý vị mở mắt ra rồi, quý vị dòm cái đôi dép của quý vị, thì khi mình nhìn như vậy ở trong này nó có cái sự chú ý trong nó nhiều hơn. Cái này tôi gọi là cái nhìn. Hoặc giả là quý vị ngồi, quý vị để ý con mắt nó chỉ thấy vậy thôi. Rồi lâu lâu có ai đi ngang quý vị nhìn cho kỹ, đó cái nhìn kỹ, cái này mới gọi là nhìn. Vì vậy trong cái nhìn nó có cái sự chú ý rất là nhiều, hoặc ngược lại trong cái thấy nó rất là nhẹ nhàng, gần như là không dùng sức gì hết trơn. Mà cái nhìn nó cũng vậy, nhưng mà mình để ý là cái trong cái nhìn thì nó có cái sự hướng tâm như sư này nói. Thưa sư, con để ý trong cái nhìn thì có sự hướng tâm mong muốn, còn ngược lại trong cái thấy thì không có. Rồi thêm một cái khác nữa, con thấy thì nó hướng đâu bên trong này này, còn cái nhìn nó chạy ra ngoài, nó chụp đối tượng. Cái này rất là đúng. Bởi vì nó muốn nhìn cho rõ thì nó phải chụp đối tượng, cho nó phải chú vào đối tượng. Cái chụp này có nghĩa là chú vào trong đối tượng đó. Và hỏi thưa thiền sư là cái sự mà quan sát của con như vậy có đúng không? Thiền sư nói rất là đúng. Nhận thức như vậy rất đúng. Nhìn có thể có tham chan vô không? Có thể lắm, có thể thôi. Bởi vì trong một cái chỗ khác á, thiền sư có nói rằng là đó, trong cái nhìn mà nếu có trí tuệ, không có chan vô tham. Nó có rất nhiều câu chuyện liên quan tới vấn đề này mà đều sư sẽ nói tương tự. Bây giờ năm này tôi quên nhắc quý vị, ông nói vậy năm 2017 đó. Năm này tôi quên nhắc với quý vị là chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn tôi quên nói. Vậy thì sư nhớ lấy lại cái tài liệu năm 2016 đọc cho bà con nghe. Thì bây giờ năm 2016 nói cái gì này? Các vị nào mới tới đưa tay tôi gọi. Quý vị, đây là khoảng năm ngoái chứ không phải năm này. Vị nào mới tới đưa tay tôi gọi. Dạ không, đó phải năm ngoái, sư đọc cái thiền sư nói chứ không phải đưa tay quý vị ạ. Đừng để tay xuống, đừng để đưa lên bất công lắm. Ông hỏi năm ngoái đó, ông hỏi là vị nào mới tới đâu đưa tay tôi coi. Quý vị có biết quý vị đang ngồi không? Câu hỏi rất là dễ. Dạ thưa có biết. Bây giờ làm sao mà biết đang ngồi? Dạ thưa biết đang ngồi nhờ cảm giác này, nhờ cái sự xúc cảm. Cảm giác là mình ngồi nó đè lên trên người đúng không? Có cái thứ ba nữa mà rất ít người để ý, đó là cái dáng ngồi. Ba thứ cảm giác, xúc chạm, có thêm cái dáng nữa, mình ngồi mình thấy làm như có cái tướng ngồi xung quanh. Cái này là khái niệm, nhưng mà chấp nhận được, cho phép cho quan sát cái đó. Vì vậy làm sao mà mình biết mình đang ngồi? Dạ thưa, nhờ có cảm giác, nhờ có sự xúc chạm, nhờ nhận ra được cái tướng của ngồi. Rồi ông hỏi nữa, vậy cho quý vị có nhận ra mình đang nhìn không? Quý vị nhìn tôi, quý vị có để ý là quý vị đang nhìn không? Có một hai người trả lời cũng hơi nhẹ nhẹ chút, chắc có. Tại vì nhẹ quá giọng hỏi có chắc chắn là có không? Nếu mà có thì trả lời cho tôi biết lúc nào thì cái nhìn nó có mặt. Thì cái vị này cũng rất là lanh trả lời: dạ thưa sư, cái nhìn nó có mặt khi mình thấy đối tượng xuất hiện. Câu trả lời thì nghe rất là đúng, phải vậy không? Nhưng mà không phải là ý của thiền sư. Bây giờ sư ông nói nè: khi tôi hỏi quý vị, vậy cho quý vị có để ý mình đang nhìn không? Câu trả lời quý vị thấy. Rồi tôi hỏi tiếp nữa: vậy cho thấy lúc bắt đầu lúc nào? Nhìn bắt đầu lúc nào? Thì quý vị trả lời: bắt đầu khi tôi thấy đối tượng. Như vậy tức là quý vị trả lời ở ngoài, tôi thì tôi hỏi ở trong. Đây là đối tượng, đây là cái thấy. Mình nói như cái tâm đi cho dễ hiểu đây. Đây là đối tượng và đây là cái tâm. Quý vị trả lời ở đây, mà tôi thì tôi hỏi quý vị là quý vị ở đây, là quý vị có thể để ý là quý vị đang nhìn không? Anh chị em thấy một cái điều là đây là một cái câu hỏi mà bình thường ai hỏi như vậy. Vì vậy cái câu trả lời nó khó nói là vậy, là chỉ có những người hành thiền đó, người ta mới hỏi vậy thôi. Chứ còn người bình thường đó, người ta thường hỏi: anh chị các bạn đang nhìn cái chi mà vui vậy? Thì quý vị nghe cái câu hỏi là đối tượng phải không? Đi ra ngoài mà nhìn cái chi ở ngoài đó này, mà tâm quý vị vui như vậy, hoặc chả có nhìn cái gì mà cười vậy, hay gặp ai mà vui vậy, như vậy thì mình thấy cái câu hỏi là có phải về đối tượng không, bên ngoài không? Còn nhà thiền thì họ hỏi mình đang để ý thế, mình đang nhìn không? Đó là cái sự khác biệt. Vì vậy câu trả lời ông đấy, ông nói chắc không, chắc hỏi chắc có không, chắc chắn không? Không chắc. Hỏi ra là biết là không đúng rồi, phải không? Ta đang hỏi về cái nhìn mà mình nói về đối tượng, rồi ta hỏi về cái tâm quan sát mà mình hỏi về đối tượng được quan sát. Tôi xin giải thích: sáng sớm bạn thức dậy mở mắt ra là cái thấy có mặt ngay, nhưng đa phần chúng ta có ai nhận ra điều này đâu. Khi tôi đặt câu hỏi, quý vị để ý tập từ từ quý vị nhận ra được cái thấy hay nhận. Để nhận ra mình, quý vị để ý coi, vậy cho dùng có dùng nhiều sức không? Bởi vì trong cái bài này đó, cái mục đích của cái nói cái chuyện này, phải những ví dụ như thế này để chỉ cho quý vị thấy là chánh niệm là không dùng sức này. Quý vị nhìn, quý vị đang nhìn, quý vị ngồi, quý vị biết đang ngồi như vậy không dùng sức lúc nào hết trơn. Vậy thì tôi xin hỏi, vậy khi nhận ra mình đang nhìn các bạn có dùng sức không? Câu trả lời: dạ thưa sư, rất ít. Ông nói đâu có dùng sức gì đâu mà ít biết nhiều. Điều tôi muốn hành giả hiểu, đây là bản chất của chánh niệm. Chánh niệm là như vậy đó, chứ không phải chánh niệm là hết dùng sức mà chú vào đó. Vì vậy quý vị cứ nghe là khi mà tới đây tập á, ông biểu đừng chú tâm, đừng chú tâm, đừng chú tâm là vậy đó. Chú tâm thì mình dùng sức. Và trong cái dùng sức này nó bị dễ bị căng thẳng lắm. Okay. Bây giờ trở lại, để nhận ra mình đang thấy bạn có dùng nhiều sức không? Hoàn toàn không. Vì vậy đây là cái điều mà tôi nhớ nhắc các bạn hiểu cái bản chất của chánh niệm là không bao giờ dùng sức. Thì khi bạn dùng sức, bạn chú tâm là không phải chánh niệm. Mắt nhắm đâu có thấy, mở mắt mới thấy, nhận ra đang thấy. Thông thường mắt chúng ta mở, chúng ta thấy hay chúng ta nhìn, nhưng mình ít khi nhận ra điều này. Mình thường hỏi là đối tượng là nhìn cái gì thôi, chứ khi mở mắt nhìn thấy gần như suốt ngày mình không bao giờ để ý tới. Cần chú tâm nhiều để nhận ra điều này không? Dạ không, chẳng cần chú tâm chi cả. Nhắm mắt không thấy, mở mắt ra thì thấy. Vì vậy sư nhớ lần đầu tiên người ta hỏi sư đó: sư ơi, cái chánh niệm về cái thấy như thế nào? Sư nói muốn biết cái thấy nhìn chỗ dòm cái chỗ mắt này có ngứa không này? Không, trả lời chỉ vui duyên vậy. Mà cái câu hoặc trả lời là nhắm mắt không thấy, phải không? Cảnh sắc không có, mở mắt cảnh sắc nó có tới tức thì là đó, thấy đang có mặt. Nhưng mà nó quá tự nhiên, nó quá nhẹ nhàng, nó gần như là mình không có bao giờ mình lưu ý tới. Vì vậy nó khó là khó chỗ đó, khó là mình không có bao giờ để ý tới. Ngược lại, nếu mà hỏi đối tượng thì mình biết. Thấy có mặt, hành giả mở mắt ra, thấy bạn nhắm mắt là không thấy, bạn mở mắt, cái thấy đã có mặt rồi. Vì vậy bạn thấy không, cái thấy nó có mặt gần như 24/54 nếu mà bạn mở mắt. Vì vậy tại sao bạn nó không có đối tượng được? Nhiều vị thiền tập trả lời rằng tôi ngồi không kiếm ra được đối tượng, ông ấy mở mắt là thấy tức thì này. Tại sao mà gọi là không thấy đối tượng? Và điều này không chỉ áp dụng cho cái thấy thôi, mà trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái đụng chạm, trong cái tâm suy nghĩ, tất cả đều là có cái này hết. Tức là bạn không dùng một chút sức lực nào. Tâm trực nhận 6 đối tượng xuất hiện qua 6 căn một cách trực tiếp, nên vì vậy mà không cần dùng một chút sức lực nào cả, không cần chú tâm, không dùng sức. Vì vậy ông nói nè, hai người Việt Nam đứng nói chuyện với nhau, bạn đi ngang qua, bạn đâu có cần chú gì, bạn vẫn nghe người ta nói cái gì. Người Mỹ, bạn biết, người nước ngoài bạn biết, người Việt Nam bạn biết. Vì vậy ông nói không chú vẫn nghe được như thường, không chú vẫn thấy được như thường. Đó là cái mà ông lập tới, lập lui, lập lui, lập tới chỗ ngoài là được chú tâm này vậy. Rồi, đó là cái phần mà hướng dẫn ông nói. Bây giờ có câu hỏi quý vị. Thưa sư, con để ý rằng bất cứ nhìn bất cứ cái gì tâm cũng phân biệt. Đây là một sư, một vị bên tăng hỏi. Nhìn bất cứ cái gì tâm nó cũng phân biệt. Nó phân biệt cái gì? Nó phân biệt đây là người nào? Đây là người người này thì như vậy, người kia thì như kia này. Và con thấy là nghĩa mà nhìn mà lơ mơ là đối tượng nó hút vô rất là khó chánh niệm. Khó chánh niệm quá tuyệt vời. Có một lần đó, sư nhớ là sư đi chợ với quý cô, quý cô chở cho đi chợ. Thì trong khi mà đi chợ như vậy đó, thì tới đó quý cô nói là bây giờ sư ngồi trong xe, con đi, tụi con đi mua đồ, con đạp lên gì đó không biết. Thì đậu ngay trên cái lề đường vậy thì sư ngồi, sư cũng duy trì chánh niệm, thấy ta đi qua đi về bình thường thôi, không có gì trở ngại cho nên. Rồi lát mấy cô đi chợ xong rồi mấy cô nói sư đi ra đây con chỉ sư cái này cái kia, không để làm cái gì không biết mà kêu sư ra cho được. Kêu sư bước, rồi bước ra một cái là ra khỏi xe một cái là cái trong sư nó xẹt nó nhìn mấy cái hàng mà bán bên cạnh, nào dép, nào giày hay là cái thứ gì bánh kẹo gì. Tâm của sư lúc bây giờ không để ý tới sư cô đi trước mặt sư nữa, mà sư có ham dòm mấy cái bên này không ạ? Cái sư thưa với thượng sư, sư nói rằng là trong khi mà hai thầy trò đi, sư nhớ không biết đi đâu không biết, ngồi trên thuyền á, cái sư nói tôi thấy cái trong cái nhìn nó khó chánh niệm quá. Ở ngồi trên xe, tôi kể lại câu chuyện ngồi trên xe thì tâm nó rất là chánh niệm, rất là yên ổn, tâm rất yên tĩnh. Bước ra khỏi xe cái bao nhiêu cái thứ đồ ăn đồ nó buôn bán vào đó nó hút mình. Ông hỏi như vậy là chánh niệm nó bị tuột. Sư nói vậy, chánh niệm nó bị tuột. Ông hỏi tuột là tuột sao? Nó hồi trước nó 100% mà bây giờ nó chánh niệm nó rất là ít. Ông nói nếu như mà sư nói tuột á thì tôi cũng đồng ý với sư, nhưng mà hễ mà sư bước ra qua xe mà trong cái nhìn mà sư biết sư cái nhìn nó đang hút sư á, cái này là sư chánh niệm không có tuột đâu. Người ta thường nói rằng là tôi ngồi trong chùa thì tâm tôi rất bình thường, tâm tôi rất là yên ổn, tôi chánh niệm rất là tốt, mà tôi bước ra ngoài cái đối tượng nó hút tôi làm cho chánh niệm nó tuột. Nhưng mà ông nói nếu mà mình có duy trì chánh niệm thì biết tâm mình nó bị hút thì cái đó là sao gọi là tuột chánh niệm. Thì nhớ cái câu trả lời ông rất là lâu, từ lâu lắm rồi nói vậy. Bây giờ vị này nói là vị ông là hành giả sơ cơ, do đó ông hỏi rằng là tôi thấy cái nhìn khó chánh niệm quá, cứ là mở mắt ra là bị đối tượng nó hút. Thì ở trả lời hành giả mới tập phiền não mạnh hơn chánh niệm, vì vậy nên khi bạn nhìn là bị đối tượng nó hút vô liền, thấy đồ ăn, thấy người ta buôn bán, thấy cái chuyện này chuyện kia, cái gì đó là tâm nó hút mình vô. Chỉ có một cách là cố gắng duy trì chánh niệm, rồi bạn học đi một khi một ít, từ từ bạn sẽ hiểu cách thức duy trì chánh niệm khi nhìn thấy, không để cho phiền não lôi mình đi. Và điều này chắc chắn phải mất thì giờ và công sức tu tập của tôi, chứ tôi cũng không biết làm sao được. Vậy thì bây giờ đó, nếu nó hút đi, bạn biết tâm nó hút, rồi bạn trở lại, bạn ráng bạn duy trì chánh niệm, thì cứ khi một ít như vậy, từ từ là bạn sẽ thấy, bạn sẽ tập được đấy. Có một năm đó có một sư người Trung Quốc qua đây. Ông nói rằng là đó, tôi xin phép tôi đi ra ngoài chợ tàu tôi mua thuốc, nói với thầy vậy. Kêu thầy thật sư nhắc nói đi nhớ duy trì chánh niệm. Công dạ. Nhưng đi ra ngoài đó xong đi về, ông thiền pháp nói nó chèn lắm, tôi dữ quá, tôi không có duy trì chánh niệm được. Tôi mới phải cố gắng duy trì chánh niệm. Cái lần tới, lần về, lần sau về nữa, trình pháp ông thương nói rằng là tôi bây giờ tôi để ý là ra ngoài đó là khó chánh niệm, nhưng mà ở trên xe nó chánh niệm được là tại vì nó chen nó lấn mình, nhưng mình còn chánh niệm được là tại vì mình đứng chỗ. Ông thường sư nói đó vậy được rồi đấy. Rồi lần tới nữa ông trình pháp cho thường sư nữa cũng cái đề tài để nhìn thấy. Ông nói bây giờ tôi thấy rõ ràng cái chánh niệm mới không là ăn thua mình. Khi mình mới ra là mình hoảng lên là mình nhìn đợt này đợt kia, nhưng mà khi mà mình quen rồi mình duy trì chánh niệm được rồi đó, thì tôi ra ngoài cửa tàu nó đi nó xô qua xô lại nó đẩy tới đẩy lui, tôi vẫn duy trì chánh niệm được, không phải 100% giống như đội tôi rồi, nhưng mà tôi thấy có cái khả năng để duy trì chánh niệm. Trong đó học vậy đó, lúc đầu nó khó vô cùng trời đất, mình mở mắt ra là bị đối tượng nó hút, rồi từ từ mình học hoài. Thì ông nói rằng lâu lâu bạn sẽ hiểu được làm thế nào để mà xử lý cái nhìn của bạn mà không bị phiền não nó lôi đi, và cái này thì cái mất thì giờ thôi, cho biết bạn sợ. Thưa sư, lễ dân y sắp tới, đây là một sư cô kịch. Sư cô nói về cái lễ dân y ở trong cái thiền đường đó. Tại vì lễ dân y do đó người ta dọn hết toàn bộ ra ngoài trơn, và người ta trang hoàng lại cái thiền đường, trang hoàng còn đẹp gấp 10 cái mà bây giờ mình thấy là mỗi lần vô sai thôi tới đó. Sư không nhớ là cái gì, mà sư nhớ là từ bắt đầu từ trong cái chỗ mà các sư ngồi mà ra tới ngoài cửa là hai bên này là chậu hoa gì không biết mà màu trắng, đi lên trên lầu cao mà nghe cái mùi thơm nó còn nữa, quá chừng chừng là hoa. Thì sư trụ trì lúc đó là ở đây đó, là sư lúc đó là sư hiểu là muốn sử dụng mua hoa tối đa để mà trang hoàng, và nghe nói cái tiệm hoa nó mất rất là nhiều tiền, nhưng mà sư không có kể, tại vì sư nói rằng là sau khi mà làm lễ ở đây rồi còn đem cái hoa đó về chùa của sư đâu đó, ở dưới vùng Margo đó không biết làm lễ đó nữa, thành ra phải mua rất là nhiều, mua cho thật tốt. Lễ dân y sắp tới, thiền đường được dọn dẹp, và trong thiền đường người ta trưng rất nhiều hoa màu sắc cực kỳ lộng lẫy, rất là đẹp. Con đi kinh hành, tâm cứ suối đi ngang qua để ngắm. Nó nói đi qua để ngắm. Càng tránh tâm càng suối dữ. Lúc bây giờ con quyết định đứng lại nhìn nó và xem tâm thích. Ông thầy sư nói đúng quá. Quá đúng rồi. Lúc bây giờ hãy đứng lại, đừng có tránh nữa. Đứng lại đi, nhìn nó đi. Nhìn rồi mình quan sát cái tâm thích của mình. Hành giả thấy không? Tứ niệm xứ đâu có chúng khuyên chúng ta tránh né đối tượng. Tránh né đối tượng là của thiền định. Thiền tứ niệm xứ lúc đầu nó khó, mình trốn. Rồi mình phải ra trở lại để mình đâu đầu nó, để mình học nó. Thiền sư nói, bạn tránh thì biết chừng nào bạn mới học đây. Bạn tránh thì bắt biết chừng nào bạn mới khôn lớn. Bạn tránh thì biết chừng nào bạn mới trưởng thành. Đó là cái câu mà thiền sư thường khuyên các thầy, các sư đó. Cứ thấy người nữ là sợ, cúi xuống là tránh né rồi vậy. Ông nói tránh thì được, tránh thì phiền não không có. Nhưng mà rồi làm sao mình học đây, làm sao mình khôn lớn rồi. Chẳng lẽ mình tránh hoài nữa sao? Và mình ở đời này thì không tránh ai được hết trơn đó. Và tới một lúc khi mà mình tránh hoài, và tới một lúc mà mình gặp và mình tránh không được, là thế nào đó, phiền não nó cũng gặp mình. Là bởi vì mình quen cái thói mình trốn rồi. Do đó cái tâm mình nó đâu có mạnh được, ra gặp nó giật mình chết. Như vậy đứng lại và quan sát tâm, hành giả làm rất đúng. Thường tứ niệm xứ không khuyến khích mình đánh né đối tượng. Quan sát rồi học, xem tâm bên trong nói cái gì, tâm suy nghĩ gì mà nó thích ngắm như vậy. Thì cô này trả lời riêng với sư tôi, trong phải với thiền sư nói rằng cái tâm nó nói đẹp quá đi, cách xa hoa gì mà đẹp quá, mà cái lá nó cũng đẹp nữa, ở Việt Nam cũng thấy mấy cái này. Thành ra sư cô nó cứ đứng trầm trào trầm trồ, nó bắt nhìn hoài. Bên ngoài bạn thấy không, nó không muốn, nhưng bên trong tâm thích ngắm rất mạnh. Như vậy bạn quay chừng đấy, thân sẽ làm theo, chạy theo cái tâm nào mạnh hơn. Một đằng ở ngoài nó nói mình phải đi kinh hành, mình phải thu thúc, mình đừng có nhìn tầm bậy tầm bạ như vậy. Còn cái trong thúc, nhìn phải thấy, nó thấy đẹp quá mà. Chưa bao giờ thấy nhiều như vậy mà đẹp như vậy. Thành ra ông nói theo, nó có một cái sự xung đột này. Một đằng ở bên ngoài thì nói không, mà bên trong nói có, cứ không mà có như vậy. Bạn để ý đi coi, trong hai cái, để mà tâm nào nó mạnh là nó lôi cái thân mình đi. Có một cái bài, một sư cô truyền pháp rất là hay, nói rằng là cái tâm này nó hoạt động rất là hay, nó tự động theo vậy. Mà ông thực sự nó không được, nó không có gì theo hết trơn, nó phải đi theo cái tâm nào mà mạnh nhất thôi, chứ không phải nó không biết gì hết. Cái thân này nó không có chủ động, nó không làm được gì cả, cái tâm này nó sai cái thân lại. Và đây thưa sư, con thấy buổi sáng sớm ngủ dậy nó ngáp lên, nó ngáp xuống, nó muốn ngủ, tự nhiên trong cái tâm nó nói phải thức dậy, là cái thân nó rất là mạnh, đứng dậy liền tức thì. Thì cô nói bây giờ mình phải huấn luyện sao cho cái thân mình cho tốt như vậy. Thầy nói nó trật rồi, không huấn luyện được cái thân nó không biết gì hết trơn. Một cái tâm đang nghe tiếng chuông đồng hồ reo, nó nói thôi mà đừng dậy nữa. Nó rền trong này, nó nói bệnh quá, chắc là ngày hôm qua ăn thiếu rồi vậy đó, thôi bệnh quá thì ngủ thêm chút nữa đi. Một cái tâm khác thì nó nói không, phải vậy, phải đi hành thiền, không thôi mình làm vậy là mình không tinh tấn. Đá qua đá lại, bây giờ cái anh nào mạnh, cái anh mà nói rằng là phải tinh tấn, nó mạnh là nó lôi mình đứng dậy, chứ cái thân tự nó không biết gì cơ. Vì vậy trong cái câu này thì sư cũng nói vậy, một bên ngoài thì nói không thích, nhưng bên trong nó thúc, thì nó hễ mà cái nào mạnh, hễ mà phiền não nó mạnh là nó lôi mình đi, phiền não là cái thúc rồi. bên trong vướng mạnh, bên ngoài lại cố đè nén ép xuống, thì bạn thấy coi chừng sẽ có sự xung đột, sự mâu thuẫn. Như trường hợp bên ngoài miệng nói rằng xả, chấp nhận, tha thứ, nhưng bên trong tâm còn nổi ghét, nên mỗi lần gặp người ta, thấy người ta, tới gần người ta là mình không ưa, mình la, mình nói, mình chửi, mình bới trong một cái tình huống. Đây là một cái trường hợp cho thấy. Có một sư từ bên Việt Nam qua đây tập thiền, sư nói, thưa sư ở bên Việt Nam là còn thấy mà tâm xả, thôi xả. Bây giờ con qua con thấy xả là còn xả xệ không? Rồi xả cái miệng không có xả gì hết trơn. Thấy cái tâm của mình nó hờn giận ở trong này. Nó cái miệng bên ngoài thì nó nói hay lắm, nhưng mà khi gặp người ta nó vẫn ghét cái rồi. Nhất định nó không có gì. Thì ông thầy sư ông nói ra, thấy được như vậy, sư mừng đi, sư đừng có bực bội sân hận với nó. Cả bao nhiêu năm sư ở bên Việt Nam, sư cứ biết tư tưởng đâu là sư xả. Sư tưởng là sư rải tâm từ tâm bi cho họ, thật ra không có tâm từ tâm bi chút nào, tôi sẽ chỉ ép cái tâm sư xuống. Vì vậy ông thường nhắc nhở hành giả rộng, nói thường trí niệm sư là mình thấy sự thật nó như thế nào, mình thấy như vậy. Nếu mình cứ đè ép hoài, mình sẽ không thấy cái tâm mình đâu. Mình cứ nghĩ rằng nó tốt hay nó đẹp, nhưng mà thật ra tâm mình không tốt, không hay, không đẹp như mình tưởng. Đây là một cái bài pháp khác, mà cũng là một cái bài pháp liên quan tới vấn đề thấy. Mà cái này là thiền sư trả lời rất là hay mà lâu lắm rồi. Năm này 2017, cái bài này nói từ năm 2006, tức là 11 năm. Thưa sư, con muốn đặt câu hỏi, có hai người. Người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng, đi vô trong nhà bếp dùng cơm trong đó, thấy người ta đang gọt gừng. Nhìn đối tượng bỏ qua, nhìn là nhìn, không suy nghĩ gì hết, là một người. Người thứ hai thấy vậy, cũng thấy đóng gừng, tâm suy nghĩ, chiều nay có nước gừng uống vào giờ giải lao. Ghi nhận sự suy nghĩ, vậy trong hai người ai thông minh hơn? Xin Ngài trả lời cho con biết. Một người thấy như thấy, không biết cái gì hết trơn, rồi thôi bỏ đi. Người thứ hai thấy vậy tâm suy nghĩ, à chà, gừng mà có như vậy là chiều này thế nào cũng có nước gừng. Biết tâm suy nghĩ. Như vậy trong hai người thì người nào giỏi hơn người nào? Thật sự trả lời, khi bạn cho tôi cái ví dụ này, mới nghe qua tôi có thể là cho người thứ hai, tức là cái người mà quan sát sự suy nghĩ của mình đó, nói chà, chiều này có nước gừng, là thông minh hơn. Nhưng câu trả lời như thế cũng chưa đúng hoàn toàn đâu. Người ta nhìn đống nước, đống gừng mà người ta không có nói gì, điều đó là người ta không có biết gì hết. Hoặc giả là người ta chỉ chú tâm mà ta không có suy nghĩ. Như nếu người đầu nhìn với tuệ minh sát, họ đâu có nói gì, họ nhìn thôi mà với tuệ minh sát, họ sẽ thấy và hiểu rất rõ, đây là đối tượng và đây là tâm hay biết. Đối tượng là gừng, tâm đang hay biết có gừng. Và người này thì phải giỏi hơn, chứ không thể nào mà tệ hơn được. Có vậy không? Cái này là mình thấy là phải tập lên hiểu nè. Cái người thứ nhất nhìn đóng gừng chỉ biết đóng gừng thôi, nhìn thôi không biết cái gì hết, thì người ta tưởng là người này là dở. Nhưng mà thật ra không hết. Nếu người ấy nhìn với tuệ minh sát, biết là đây có đối tượng và đây tâm nhận biết, thì anh này phải giỏi mà. Chứ còn cái anh suy nghĩ không giỏi. Nếu chỉ nhìn trơ trơ, ngược lại nếu chỉ nhìn trơ trơ không hay biết chi cả, thì cái này của chừng nhìn cái tâm suy. Đó là lý do tại sao mà ta kêu mình đừng chú tâm, đừng phải để cho tâm suy nghĩ, đừng có chú nhiều quá, chặn nó sự suy nghĩ không được, thì cuối chừng là mình nhìn cái tâm suy đấy. Bây giờ tôi xin giải thích có một người thứ ba nữa, và người này giỏi nhất, đó là người này hiểu đây là đối tượng và đây có tâm nhận biết. Rồi người ấy cũng thấy rằng tâm mình suy nghĩ, chiều nay con nước gừng, thấy vậy là cái người này rất là giỏi. Thấy vậy là thấy cả hai con mắt luôn. Một cái là thấy bằng cái con mắt thường, là thấy gừng. Và cái thứ hai là thấy bằng trí tuệ, thấy đây có không có gừng chi hết, chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Như vậy người thứ ba này, hoặc giả là nếu người thứ hai cũng được, là rất là giỏi. Người ấy đã thấy sự sinh hoạt của tâm, thấy biết là cái gì là đối tượng, cái gì là tâm nhận biết. Rồi người ấy biết cái gì đang xảy ra là chiều nay có nước gừng, chứ không phải nhìn ra trơ rồi bỏ đi. Vì vậy cái nhìn chỉ có nhìn ra trơ như vậy, ông nói không phải là cái nhìn có trí tuệ. Chứ người ta cứ nghĩ rằng là chặn không cho cái tâm suy nghĩ, tâm nó không suy nghĩ gì hết, nó nhìn chỉ là nhìn là thôi. Ông nói mấy cái này là không có trí tuệ, toàn là tâm suy không. Chứ Mỹ gọi là bare awareness, là nhìn một cách đơn thuần thôi. Ông nói không được, không có nhìn đơn thuần được. Phải thấy cái tâm mình suy nghĩ, hoặc giả tâm nó nhận biết đây là đối tượng, tâm nhận biết. Một cái chỗ khác, thiền sư mới đặt một câu hỏi: có ai trong quý vị từng thấy vừa bằng mắt lại vừa bằng tâm không? Hồi nãy là thấy hai con mắt khác nhau, một con mắt của người bình thường là thấy nước gừng, một con mắt của một người có trí tuệ thấy đối tượng và tâm nhận biết không có gì liên quan tới gừng hết. Và cái thứ hai phải cần có sự tu tập mới thấy được. Và bây giờ cái câu hỏi khác nữa là: vậy cho quý vị có người nào mà đã nhận ra rằng mình thấy bằng mắt này, tức là thấy như bình thường hồi nãy giống thấy nước gừng vậy đó, mà bây giờ thấy chuyện khác, và bằng tâm nữa, có ăn vừa thấy qua nhãn căn lại vừa thấy qua ý căn? Ví dụ như thế này này ha, quý vị thấy không, mình nhìn cái đèn, mình nhìn cái đèn mà thấy cái đèn sáng, thì quý vị nhìn đấy, quý vị là nhìn qua nhãn căn. Còn ngược lại, khi mà bạn nhìn, bạn nhắm mắt lại, bạn thấy cái hình ảnh nó vẫn còn trạo lại trong tâm của bạn, thì ông nói mình thấy cái đó là nhìn bằng tâm. Đó là cái lời giải thích cái bậc đơn sơ trước, thì quý vị hiểu nắm cái phần lời giải thích. Là ông hỏi: vậy cho các bạn có người nào mà thích cả hai cái cùng một lúc? Chắc phải thấy hai cái tách biệt. Sư vừa vừa mới nói là thấy vừa bằng mắt mà thấy vừa bằng tâm. Dạ thưa sư, xin ngài cho một ví dụ cụ thể qua chuyện sao. Thì sư trả lời: ví dụ khi bạn thấy một người nào đó nhận ra đó là bạn mình, như vậy là thấy bằng con mắt này, tâm vui quá chạy lại gần kêu người ấy, khi tới gần nhìn kỹ mới nhận ra không phải bạn mình, một người khác, không phải bạn mình, họ có chỉ có cái nét hao hao giống như người mình quen mà thôi. Như vậy là mắt nhìn một người, tâm nhận ra người khác. Hoặc bạn đi trong rừng, trời hơi tối, thấy cái dây leo nó bò, bạn tưởng là rắn. Như vậy tức là nhìn con gà mà ra con cuốc, nhìn gà mà hóa cuốc là vậy đó. Bạn thấy cái này mà bạn tâm bạn nó suy nghĩ cái khác, nó tưởng ra cái khác. Đọc cái đây sư nhớ có một lần có một cái kỷ niệm mà lâu rồi quý vị, cách đây cũng gần 50 năm mà. Lúc bây giờ sư mới đi qua bên Pháp á, mình là dân từ Việt Nam mới qua, chân ướt chân ráo đi tới bên Pháp á, thì sư ở trong một cái gia đình của một người Việt Nam. Bác này thì làm có một cái tiệm ăn, rồi bác cho sư ở tá túc trong thời gian đầu tiên, rồi bác hướng dẫn cách thức nộp giấy tờ, rồi chuẩn bị vô trường đại học học, cũng gần đó thôi, đi khoảng chừng tiếng đồng hồ tới. Thì trong khi mà sư đi tới trường đại học ấy, thì ông giới thiệu với mấy người ở trong trường đại học, và nói cái thằng này nó mới qua, nó không có biết tiếng Anh tiếng Tây nhiều đó, thành ra mà quý vị mà có được cái gì thì nhờ quý vị giúp đỡ dùng được cái nọ đó. Rồi trong khi mà ông tới nói như vậy đó, thì có một cái ông đó, ông lại là người Việt Nam, bên Pháp và Việt Nam nhiều lắm. Ông mới nghe như vậy thì ông tới, ông xưng, ông nói tôi Việt Nam đây, anh này mà cần chi giúp đỡ tôi sẵn sàng giúp. Nói với sư vậy, cái ông mới hỏi sư, ông hỏi bây giờ đó anh đã đăng ký chưa? Tôi nói dạ tôi đăng ký rồi, bởi vì cái chỗ mà anh này làm á, ông này làm á, là cái chỗ đó gọi là ở đó này ta phát phòng cho mình, không phải là cái chỗ đăng ký nữa. Đăng ký ở một chỗ rồi tới đây là cái phần gọi là phần xã hội, người ta cho mình giấy đi xe buýt, để cho mình tiền gì đây, mua vé để ăn cơm ở đại học xá, rồi bất cứ mấy cái thứ linh tinh đó, nhà ở, cơm ăn, phương tiện di chuyển đó. Thì ông nói rằng là ông hỏi sư vậy cho anh đã ghi tên bên kia chưa, đã có gì đây ghi chưa, ghi danh đã có rồi đó. Rồi ông hỏi sư bây giờ đó sắp sửa tới giờ trưa rồi này, đi dùng cơm đó, anh có cái phiếu ăn cơm không? Tôi nói chưa, tôi chưa có. Rồi ông nói thôi được, yên tâm đi, chưa có thì để tôi đi mua cho anh một cái. Thì khi nhớ là hồi đó là một bữa ăn ở ngoài phố á, thì 10 franc, mà trong đó họ bán cho mình con phân rưỡi, tức là quý vị thấy nó rẻ tới gần 10% luôn. Thành ra nhân viên ở trong đó, hoặc giả là các vị mà học hành sinh viên rồi là ăn ở tại trong đó hết trơn. Thì hôm đó đó ngồi ăn á, thì cái ông đó ông làm văn phòng, rồi sư nhớ không biết có một người nào nữa, rồi tới sư nữa, là ba người ngồi đang ăn uống ngon lành. Cái chủ thiên thấy có một ông Việt Nam, cũng sư cũng không biết Việt Nam nữa, ông xong tới ông dòm mặt sư, trong cái tay ông cầm cái mâm, mà cái mâm này là mâm sư biết là mâm sắt rất là nặng. Ông cầm một tích đánh sư. Ủa mình ở Việt Nam mình mới qua, mình có quen biết gì ai, mình có ăn cái gì đâu mà sao ông lại đánh. Cái sư hỏi, cái chi rứa, tại vì sư Huế mà, cái chi rứa sẽ la lên như vậy, cái ông không đánh nữa. Cái kia có chi rứa cái ông không đánh nữa, tại vì là gì đấy, cái ông mà ngồi là ông thấy, cái còn sư không thấy, cái sự xây lưng ông cũng sao ông tới. Cái sư thấy ông đó, ông trợn mắt hỏi, cái chi rứa, cái thằng ca kia nó dòm dòm thêm hai cái nó bỏ đi. Cái bữa sau đó có một cái anh đó ở trong đại học, ở trong cái vùng đại học á, anh mới tổ chức một bữa liên hoan đại mấy người mới tới đó, gặp nhau. Rồi cái sư nói chuyện với anh, sư nói ồ cái ông này nè, bữa trước tôi cũng có gặp lần này mà tôi thấy ông cầm cái mâm xăm xăm lại ông cũng đánh tôi nè, cái nói may cho anh đó, tại vì đó thằng này nó bị có một cái thằng kia đó, nó cũng giống như anh vậy, cũng giống như chú mày vậy đó, cũng lùn lùn cũng thấp thấp mà đầu xoái kìa, còn chú mày thì xoái không có xoái đầu. Rồi lấy tiền lấy bạc gì của nó mà nó kiếm quá trời mấy năm này, bây giờ nó thấy ông nó tưởng đâu là thằng Diễn đó, xong lại đánh nè. Trời ơi nhìn gào ra ra cuốc rồi cứ chết rồi không. Mà may cũng nhờ mình nói được tiếng Huế, hóa ra tiếng Quảng tiếng Huế mà đôi khi nó cũng giúp. Sự kia cứ chi rứa cái ông nghe cái ông biết là chặt lắc rồi. Tại ông kia là người Việt Nam. Anh đó mấy năm trời nha, gần 50 năm rồi mà sư còn nhớ. Đọc cái bài này cái tự nhiên sư nhớ. Thôi bây giờ bỏ cái này nói chuyện khác ha. Hả? Một hành giả khác thưa với sư một câu chuyện như thế này, con có một kinh nghiệm như thế xưa thưa sư, con muốn xin trình bày. Khi nhận ra một người nữ đó, không cần nhìn rõ chỉ thấy cái dáng của cô ta hay cách di chuyển của họ từ xa là tâm nhận ra ai đó, thế là nguyên cả một chuỗi ký ức liên quan tới người này sống trở lại trong tâm. Ai, tên gì, gặp ở đâu, xấu đẹp thế nào, tính tình tốt xấu, bắt nam ra sao, vân vân vân, đó là chưa cha sinh mẹ đẻ nó chưa có nữa. Nguyên cả một cái lý lịch của người ta đó, tự nhiên nó ùa ra trong tâm của con tức thì. Thưa thầy, ví dụ này và ví dụ của thầy mới nói có giống nhau không? Tức là mà gì đây à, mà thầy thì lấy ví dụ là à, mà đi trong rừng á, à, thấy một người mà nhận ra một người khác. Còn ông này thì anh lấy cái ví dụ cho thấy là anh nhận ra cái cô đó, khi mà nhận ra cô đó thì anh thấy nguyên cả một cái lịch sử liên quan tới cô này. Thì phải là thưa sư vậy chứ cái ví dụ của con, ví dụ của sư có giống nhau là khác nhau, thưa sư trả lời. Cả hai đều giống nhau ở một điểm là cùng nhìn một đối tượng, nhưng mà cái tâm á, của cái người của tôi á, là giải thích bậy, cái tưởng nó bậy. Nó nhìn cái dây mà hóa ra con rắn, nó nhìn cái người lạ mà nó tưởng là bạn, nó nhìn cái ông Trí Dũng này mà nó tưởng là ông Diễn, nó tính đánh. Thì nó cái ví dụ đó là cái gọi là tưởng mà tưởng trật. Còn cái tưởng của sư là tưởng đúng nè. Tại vì khi mà nó thấy cái cô này từ xa là nếu cái dáng này nó biết là ai rồi và nói rất là chính xác. Nhưng mà cái tưởng này cũng là tục đế thôi, không có liên quan gì tới mình sư hết. Tại vì đây là cái thói quen thường tình của mình. Mình nhìn xa xa người ai, cái cách đi như thế nào rồi vậy là mình dòm ra là mình biết à. Ví dụ ở đây có hai người mà sư thấy rất là rõ là thầy thiền sư này đó, ông đi xa bao nhiêu sư nhìn sư cũng thấy, bởi vì ông cũng hơi nhỏ con, thành ra mình thấy rất là rõ, có vậy không? Rồi cái người thứ hai nữa mà sư thấy rất rõ là cô Hà đó, cô Giang cái tay vậy đó, thành ra thấy rõ lắm, đi xa bao nhiêu thấy cũng rõ đó. Trong cái đám đi là chỉ thấy người nào mà xa cái tay ra là thấy biết ai rồi đấy. À, như vậy tâm tưởng có thể nhìn một đối tượng và tâm tưởng đúng, nhìn một đối tượng mà tâm tưởng sai. Vì vậy ông nói rằng là cái tưởng này nó rất mạnh, cái tưởng sai này nó rất mạnh đối với người chết. Đối với người sắp chết, điều này rất rõ ràng. Đối với người sắp chết, nếu bạn ở gần người ta sắp chết, bạn sẽ thấy điều này. Người sắp chết thấy những hình ảnh mà người khác nhận không ra. Thấy sao ai mà lạ quá mà cái người xung quanh không thấy. Ví dụ ba tôi lúc sắp mất, nằm đó có người tới gần là ông la lên: ông là ai, nhà của tôi sao vô không xin phép, thôi mời đi ra ngay. Tự nhiên ông nói vậy. Ông là ai mà ông vô trong nhà tôi? Thiền sư nói: tôi đứng bên cạnh tôi cũng chẳng thấy ai cần mà ông la lên. Ông là ai mà đi vô nhà tôi, sao mà vô mà không xin phép? Hoặc giả là nói ông, hỏi ông cái người đứng bên cạnh là anh của tôi, hỏi cái ông Tây này ở đâu mà tới vô đây, ông Tây này ở đâu mà lạ vậy này, mà ở đâu mà tới vô đây, mà vô đây. Tâm ba tôi bây giờ rất yếu vì sắp chết và cũng rất yên như người mới ngủ thức dậy. Tâm của ba tôi lúc bây giờ rất yếu, vì yếu do đó không có phân biệt cái này với cái kia. Và nó rất là yên, như người mới ngủ dậy thì nó nhìn rất nhiều về cái tâm mà nhiều hơn là cái căn. Thì ông thường thường hay giải thích như thế này quý vị. Mình có 6 căn. Khi mình ngủ á, 5 cái căn này nó đóng từ từ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đóng từ từ. Cuối cùng ý căn nó đóng cuối cùng. Để cái tâm thức mình nó đóng cuối cùng. Vì vậy vào cái lúc mà tâm thức nó chưa đóng mà nó còn đó đó, mà 5 cái căn này nó đóng rồi, lúc đó là mình mơ đó, lúc đó là mình thấy ma quỷ đó. Vì vậy bạn nói rằng là bạn thức, mà thật ra cũng thức, mà nói bạn ngủ cũng ngủ, bởi cái căn này chưa có đóng mà. Nhưng mà tất cả những hình ảnh, những cái gì mà bạn thấy, cái này là nó gọi là cái tưởng đó, và thấy là cái bằng tâm. Rồi khi mình thức dậy á, cái tâm thức mình nó mở ra trước, cái căn này nó mở ra trước, 5 cái này nó mở ra sau. Vì vậy đôi khi bạn thức dậy rồi bạn thấy sao mà bùng vẫy không được, biết mình thức đó mà bùng vẫy không được, thì điều đó là có nghĩa rằng lúc bây giờ là cái tâm nó đã sinh hoạt rồi đấy, nhưng mà 5 căn kia còn đóng. Thì ông nói rằng ba tôi lúc bây giờ tâm rất yếu vì sắp chết, nhưng đồng thời 5 căn nó chưa hoạt động, vì thế lúc bây giờ những gì xuất hiện ông thấy rất rõ, một rất rõ là qua ý căn. Cũng giống như mấy người mới ngủ thức dậy đó, cái người mà chết là tâm nó yếu giống như người yên, giống như người mới thức dậy. Vì vậy tất họ nhìn tất cả đều qua ý căn hết. Lúc đó cái 5 căn kia nó chưa có thức. Mẹ của sư cũng vậy. Mẹ của sư trước khi chết cũng vậy. Em gái của sư nói bà kêu hoài, kêu cả đêm, kêu ông cậu chết rồi, kêu bà ngoại không thôi, không ông ngoại không kêu, cũng chết rồi. Rồi kêu mấy người nào gần gần đó, toàn là kêu tên mấy người chết không à. Bà thì kêu, mà cô thì sợ, cô nghe mấy người chết, bà kêu mấy người chết là cô sợ quá, cô tưởng mấy người chết tới đứng trước mặt à. Đó, nhưng mà bây giờ mình nghe cái chuyện này mình hiểu này. Như vậy là bà đã nhìn thấy mấy người chết qua cái tâm thức của bà, qua cái ý căn. Dạ thưa thầy, những hình ảnh ấy, những người xa lạ này ở đâu mà nó xuất hiện ra như vậy? Ở đâu mà ba thầy thấy như vậy? Những hình ảnh này phát xuất từ ý căn. Lúc còn sống ba tư có cái thói quen là trước khi tắt đèn đi ngủ là ưa đóng hết các cửa và cửa sổ trong nhà. Bởi vì ba tôi thường nói rằng có thể là đêm hôm trong khi mình đang ngủ có kẻ đột nhập vô nhà ăn cắp ăn trộm cái gì đó. Bởi vì cái tâm thức nó cứ suy nghĩ hoài như vậy, do đó hễ bây giờ nó thấy cái hình gì sơ sơ có người nào mà tới gần là nó sợ, nó nghĩ là cái người này vô ăn cắp ăn trộm nhà mình. Thì anh chị em thấy cái sự mà suy nghĩ của mình nó cũng ghê chứ phải không? Hễ cái gì mà trong cái đời sống hàng ngày mà mình thường nghĩ, thường mình suy nghĩ, khi mình sắp phải chết nhớ lại những cái chuyện này đó. Vì lúc bây giờ cái tâm thức của mình nó yếu và nó tỉnh, giống như là cái người mới ngủ thì cái ý căn nó làm việc rất là mạnh và mình nhớ rất là rõ ràng. Để cá nhân tôi một đôi khi ngồi nhìn bóng đèn mở mắt à, nhìn bóng đèn nghe ông á, bóng đèn tiếp á, nhìn lâu nhắm mắt lại vẫn còn thấy hình ảnh bóng đèn. Thì cái này chắc có lẽ là anh chị em có đôi khi cũng cảm nhận điều này ha. Mình ngồi mình mở mắt mình nhìn như thế này rồi mình nhắm mắt lại rồi mình thấy cái dây trắng trắng trước mặt mình. Không có mấy người mà tập thiền định á, họ không cần nhắm mắt nữa. Những vị mà tập thiền samatha thiền định, tâm định rất mạnh, không cần nhắm mắt mà mắt vẫn mở nhìn vật khác cũng thấy luôn hình ảnh cái bóng đèn. Ghê vậy đó. Tức là bây giờ đó mình là không tập thiền định, tâm định mình yếu á, thì mình mở mắt rồi mình nhắm mắt, khi mình nhắm mắt mình mới thấy. Còn mà thầy này với các vị này mà tập mở mắt vậy, đến khi không cần nhắm mắt nữa, mắt ra mở như vậy và vẫn thấy bóng đèn cùng một lúc với những cái khác xung quanh. Nếu tập thiền samatha thiền định, tâm định mạnh, không cần nhắm mắt vẫn mở và nhìn vật khác cũng thấy luôn những hình ảnh của bóng của các bóng đèn vừa mới thấy. Có một lần tôi ở trên đồi cao vùng Mon, thầy nói là thầy đi đâu không biết, đi lên trên một cái vùng núi ở Mon Stek, chắc là suy nghĩ ở dưới vùng Bà Ốc thì phải đó. San Stek là nằm cái miền Bắc, Mon Stek là nằm đôi dưới cái bang tên là Mon, M-O-N. Sáng sớm chúng tôi phải từ trên núi xuống dưới làng khất thực, tức là phải đi xuống từ trên núi, phải đi xuống bởi vì đường nè. Trời lúc bây giờ ra khỏi chùa thì thường thường là trời rất chập choạng tối, ông kể vậy, trời chập choạng tối lắm. Trên đường đi có rất nhiều cây cao nhưng cũng có những bụi cây thấp bằng ngang đầu gối. Nên mỗi buổi sáng tụi tôi đi khất thực là trời vẫn còn gì đây chẳng bạn là chưa có hoàn toàn sáng. Và mình đi ngang đó thì đi xuyên qua rừng thì cây lớn, cây cao, cây nhỏ. Tự nhiên ông thấy con chó nó nhảy ra. Trên đường đi có nhiều cây cao, đang đi bỗng nhiên thình lình trong bụi một con chó phóng ra. Tôi giật mình đứng lại, hóa ra không có con nào cả. Chó thấy rõ trong tâm, nó thấy luôn cả linh hồn. Người sư nói, khi mà nhìn lại cho kỹ đâu có thấy con chó nào. Cái con chó nó nằm trong đầu của tôi này. Mà lúc bấy giờ đó, cái tâm của tôi đó, nó yên quá, đi đó định tâm nó nhiều quá. Mà nó từ bên trong rồi mới nhảy ra ngoài. Do đó cái gì thấy những cái này đó, mình là không học thiền, mình không được giải thích, mình tưởng ma quỷ là gì đâu không. Có vậy không? Nếu mà mình suy nghĩ đó có một người nữ nào mà đứng đó, nó nhảy ra với mình thì mình nói, đây là ma rồi chứ gì nữa. Không, con chó thì không phải ma. Nhưng mà nó có một bà nào áo trắng mà cái lưỡi dài dài chút rồi thôi rồi là mình thấy ma. Không, cái này là mình dễ suy nghĩ lắm. Có vậy không? Ai cũng vậy trời. Một cái câu hỏi khác rất là hay quý vị, nói về cái chuyện mình nhìn mà cái tâm nó suy nghĩ chỗ khác. Thưa sư, con để ý mắt mở, nhìn đối tượng, nhưng bên trong cảm xúc, tâm từ, tâm ái, tâm biệt. Con mở mắt con nhìn đấy, nhưng mà con thật ra là con không nhìn đối tượng, mà tâm trong con đang có tâm ái về đối tượng, hoặc chả đang có tâm từ về đối tượng. Như vậy là thưa thiền sư, trong trường hợp này không phải nhìn, vì tâm đang ở với sự suy nghĩ và cảm xúc, nói vậy có đúng không? Như vậy là không nhìn chút nào hết à? Bởi vì nhìn người ta đó, nhưng mà trong này mình thấy rõ ràng là toàn tâm mình nó suy nghĩ và cảm xúc về người ta không? Trường hợp này thì sư trả lời, nhìn vẫn có đó, nhưng không hoàn toàn 100%. Hành giả thấy đối tượng trước rồi đã, suy nghĩ về đối tượng, rồi tiếp theo đó là cảm xúc sanh lên. Như vậy thì ông thiền sư nói, trong cái trường hợp mà bạn nhìn người khác với tâm ái hoặc giả với tâm từ, thì bạn có nhìn đấy, bạn có thấy đấy. Nhưng mà khi mà bạn thấy mà không 100% là bởi vì thấy thì tự nhiên nó suy nghĩ về đối tượng, thì cái nhìn nó phải yếu trở lại, suy nghĩ về đối tượng. Và khi mà cảm xúc nó sanh lên thì cái nhìn nó càng yếu nữa. Như vậy trong trường hợp này cái nhìn không có 100%. Bây giờ con xin hỏi một cái trường hợp khác, mắt mở mà không thấy gì, nhưng tâm lại biết các đối tượng khác, như vậy cái nhìn có không? Mắt mở này, nhưng mà âm thanh mình vẫn nghe, xúc chạm mình vẫn biết. Như vậy thì trong này có cái nhìn hay không? Trả lời, cái này tùy thuộc vào mức độ chú ý. Tâm có thể chú ý hoàn toàn vào đối tượng 100%, nhưng có trường hợp vừa nhìn nhưng tâm chưa chia ra làm chuyện khác, như tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm chánh niệm về sự suy nghĩ, tâm chánh niệm về các đối tượng khác. Như vậy thì trong trường hợp này cái nhìn cũng không hoàn toàn, chỉ có chừng 5-10%. Như vậy trong cả hai trường hợp, mắt mở đó, nhìn đấy, nhưng mà tâm nó suy nghĩ rất là nhiều. Trong này ông trả lời có cái nhìn trong đó, điều mà không hoàn toàn 100%. Mình không chú tâm 100% vào trong cái đối tượng, mà mình lo mình suy nghĩ trong này. Thì cũng giống như người ta giao cho mình một công việc, là hãy mình chú 100% mình lo, thì mình chỉ nghĩ tới công việc không mà. Đằng này không, tâm của mình nó còn nghĩ tới cái chuyện khác nữa, chuyện ở nhà, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện làm, chuyện đi chơi thì gì đâu không biết. Thì ông nói rằng lúc đó là cái tâm của mình nó bị chia ra rồi, nó không có nhìn 100%. Tại vì trong cái câu hỏi đầu tiên á, hành giả hỏi rằng, thưa thiền sư, khi mà cái nhìn thì có sự chú ý, có sự hướng về đối tượng, vì trong cái nhìn là có tâm tham không? Câu trả lời, lúc đầu sư tưởng là có, nhưng mà sau sư nghe một cái câu mà ông kể trong một cái bài pháp khác, sư không biết có ở đây không? Chắc có mà. Thôi bây giờ chắc cũng không có thời giờ nữa rồi. Thì mà ông có nói là tôi còn nhớ câu chuyện của Lady Sayadaw. Lady Sayadaw là một cái vị pháp học giỏi lắm, ngài viết rất là nhiều sách. Thì Lady Sayadaw này đó, nó có nhiều cái tánh tình rất là hay. Thì người ta thường kể rằng là ngài đó, ngài là cái người là gì đây, dạy học trò đệ tử rồi rất là đông rồi vậy đó. Vậy mà sáng nào đó ngài cũng dậy sớm, rồi ngài tự tay ngài vô ngài chùi cột tiêu, chùi nhà vệ sinh. Quý vị biết cái nhà vệ sinh công cộng thì có, ở Miếng Điện này nó có cái gì mà sạch sẽ hết trơn. Thành ra sáng nào rồi ngài cũng đi chùi nhà vệ sinh, ngài cũng múc nước, ngài đổ trong bồn á, để cho có nước sẵn để mình dội cầu. Hồi xưa mình đi cầu tiêu mà ngồi á đó, thì múc nước dội. Đó là mấy người Phật tử, rồi mấy người Phật trò nói thôi, ngài để cho tụi con làm. Ngài trả lời, tại sao mà để cho quý vị làm? Mình làm cái chuyện này là cái chuyện quý vị chê là xấu xa dơ dáy nhất chúa. Quý vị nhớ làm cái chánh niệm đi, làm cái tâm mình phục vụ đại chúng mà. Như vậy là vừa có phước nhiều lắm. chứ không phải là cái chuyện này dơ giấy nhất nữa đâu. Đây là một cái ví dụ người ta thường nói rất là nhiều, khi mà kể cái chuyện làm nhà vệ sinh thì người ta ưa nói lại tên của Lady Sayadaw. Thì người ta kể rằng một lần đó, ngài từ ở phòng của ngài đi lên trên thiền đường ngài ngồi thiền, thì ngài thấy có một đống phân chó, phân phân rất là lớn nằm ngay trên thiền đường. Thì ngài thấy thì ngài thoải mái vui vẻ, ngài đi kiếm đồ, ngài khốt, ngài lau, ngài chùi cho sạch sẽ. Thì thiền sư này nói rằng cái đống phân chó mà nằm trên thiền đường thì mình dòm là mình không có chịu rồi, hôi hám giúp vúa giờ dây, cái tâm mình là tâm phiền não, bởi vì nhìn cái này tâm phiền não nó khởi ra. Còn khi một vị mà trí tuệ, người ta nhìn như vậy nhưng mà trong này tâm nó có sự suy nghĩ chân chánh, có thái độ chân chánh, nên nhìn chỉ là cái chuyện nó bình thường, cái chuyện nó phải xảy ra như vậy thôi, tâm không có chút phiền não gì trên cảm hóa. Cái này là đúng là nhìn không có trí tuệ. Vì vậy khi bạn nhìn một cái đối tượng tâm chú ý thật đấy, nhưng mà không có phiền não, không có tham, không có sân. Vì vậy cái câu hỏi trong cái thấy thì bình thường rồi này, nhưng mà trong cái nhìn, tại vì có sự chú ý, có tâm tham không, thì câu trả lời cũng chưa chắc nữa. Một cái chuyện khác nữa là có một vị hòa thượng cũng rất nổi tiếng ở Myanmar, ngài hòa thượng Songlong Sayadaw. Cái câu chuyện này chắc có lẽ là suy nghĩ trước kể rồi. Thì ngài thường thường ngài dẫn chư tăng đi bát, thì có một lần ra ngài dẫn chư tăng đi vô trong làng, thì người ta đánh chuông tất cả mọi người để ra để bát cái trường, thì có hai bà chửi nhau rất là dữ, chửi nhau quá trời quá đất. Thì hòa thượng nghe chửi như vậy thì tất cả mọi người đều sợ hết trơn. Thì hòa thượng thoải mái, ngài thường đi tới gần hai bà mới kêu cái chú chị giả đó: chú ơi, chú coi có bánh có cơm đi, tới mà cúng dường cho hai bà này, hai bà thuyết pháp hay quá. Thì người ta hỏi hòa thượng tại sao gọi là thuyết pháp hay, thì ngài nói họ làm những cái chuyện đó cho mình thấy cái sự biểu lộ của tâm sân này. Mình học rất nhiều về tâm sân mà có bao giờ mình mục kích được cái tâm sân nó biểu lộ ra đâu, thấy có cái gì mà tốt trong này đâu, phải vậy không, thấy nó rất là xấu xa cái gì. Khi mình thấy được như vậy rồi, cái này là pháp bảo. Vì vậy mà quý vị nghe cái cuốn sách của thầy Trần Sư này, có một cuốn là pháp bảo khắp mọi nơi là vậy đó. Thế mà cái người có trí, người ta thấy cái gì cũng tốt hết trơn, thấy cái gì cũng trí tuệ hết trơn. Còn cái người mà vô trí, cái người mà ngu, thấy cái gì cũng ngu, thấy cái gì cũng bậy hết trơn. Thì có một cái câu chuyện nữa là nhưng mà không biết quý vị có muốn nghe không đây. Câu chuyện của cái ông Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn á, cái này là sẽ kể rồi mà, phải vậy không? Thì ngài Phật Ấn nhìn Tô Đông Pha nói rằng ông là Phật, ông kia ngược lại nói ngài là cức. Vì người ta phân tích ông tâm ông còn là cức không, vậy đó, ông thấy ngài đó, ông nói thẳng cho ngài Phật Ấn cái tâm của ngài rất là tốt, tâm là ngài tâm Phật, vì vậy ngài thấy đâu cũng là Phật hết trơn. Vì vậy cái thấy cái nhìn cũng là cái thấy cái nhìn cũng bấy nhiêu đó thôi, mà tâm nó phiền não nó khởi sanh, mà có khi tâm phiền não khởi sanh tùy theo mình tu hành có trí tuệ không có trí tuệ. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa của một cô, bây giờ cô đi về rồi, cô ở ngoài Hà Nội đó, cô trình. Và cô trình cái bài pháp này làm sư nhớ tới một cái bài pháp mà sư đã nghe thiền sư kể cũng khá lâu rồi. Cô nói này: thưa sư, khi tâm đang chăm chú nhìn một đối tượng thì thấy đối tượng rất rõ, ngược lại khi con quan sát cái nhìn thì đối tượng mờ đi một chút. Ổn không? Khi con quan sát, khi tâm đang chăm chú nhìn một đối tượng, khi đang chăm chú nhìn một đối tượng, nhìn hết tâm đó thì thấy đối tượng rõ lắm, mà ngược lại bây giờ học cách quan sát cái nhìn thì thấy đối tượng làm như không rõ nhiều trước nữa. Nghe ngửi cũng thấy nhưng không rõ bằng cái nhìn. Những căn khác thì con cũng thấy như vậy, nhưng mà cái nhìn là rất là rõ rồi. Là con để ý rằng hễ mà con để ý tới cái tâm nhìn là con thấy cái nhìn không còn rõ rệt nữa. Thì sư trả lời: vâng, đúng như vậy. Khi nhìn không chánh niệm, tâm bận suy nghĩ về đối tượng. Khi suy nghĩ về đối tượng rõ vì tâm đang để ý tới khái niệm. Khi bạn nhìn mà bạn không có chánh niệm thì cái tâm nó nắm bắt những cái khía cạnh tục đế của đối tượng, do đó đối tượng mới rõ. Đây này quý vị thấy này, khi mình tập, ví dụ những năm đầu tiên sư hành thiền, sư tập phòng xẹp, không có biết gì về tâm hết, tập phòng xẹp thì người ta dặn phải niệm thầm phòng a xẹp a, phòng a xẹp a, rất là rõ, đối tượng rất là rõ. Thả ra một cái là đối tượng không rõ nữa. Sư hỏi thiền sư này đó, tại vì sao khi mình niệm phòng a xẹp a như vậy đó, là tại sao mà đối tượng nó rõ quá, mà khi mình không niệm nữa, mình làm thinh thì đối tượng không rõ? Thì ông nói đúng rồi, khi sư niệm tức là sư nắm cái tục đế của nó, nắm cái khía cạnh tục đế mà chúng ta sinh hoạt là nhờ tục đế. Khi anh chị em gặp một người nào đó, người đó nói ví dụ chẳng hạn, sư nói trước mặt sư nó có một cái vật, nó có hình hình chữ nhật, nó màu đen đen, nó trên đầu nó tròn tròn, dưới đó nó vuông vuông. Mà lát quý vị nói sư khùng luôn à, mà sư nói cái đồng hồ có phải quý vị thấy khỏe không? Như vậy cái chữ đồng hồ là tục đế, chỉ cần nói đồng hồ là tất cả mọi người biết là cái gì rồi. Còn cái kia bạn dùng khái niệm cái gì, bạn nói tới nói lui, nói lui nói tới, người ta chả hiểu gì được. Vì vậy cái phương pháp mà niệm thầm đó, nó rất là hiệu nghiệm cho mấy người mới tập. Bạn để yên, bạn nhìn á, cái phòng cái xẹp nó không rõ, và khi mà bạn nói phòng a xẹp a rất là rõ. Nhưng mà ông nói rằng tới một lúc nào đó mình phải bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình niệm á, mình làm cho cái kinh nghiệm của mình nó đi trễ đi. Đó là cái câu chuyện mà tôi thường nói rằng là ông hỏi sư đó, khi cảm giác á, khi cảm giác khởi sanh á, đau chẳng hạn, sư có niệm không? Ông tôi nói chả có nha, tôi học cái phương pháp đó là niệm mà đau à. Mới về sau ông đánh sư cái ầm liền, đánh sư một cái té qua một bên liền. Kêu ông hỏi đau không? Tôi nói đau sao cũng đau. Vậy sư có cần niệm đau à không? Khi mà tôi đánh sư một cái là sư cảm nhận ngay tức thì là sư đâu có cần niệm đau à đâu. Sư thấy là sư đi sau cái kinh nghiệm đó. Khi một cái kinh nghiệm nó tới mà nó rất là nhanh, nó quá nhiều quá nhanh rồi, bạn có thời giờ niệm nữa. Và cái này càng ngày sư thấy rõ, càng rõ rệt. Khi các bạn để ý tới suy nghĩ, khi bạn nhìn và bạn hay bạn tâm bạn suy nghĩ về đối tượng, khi suy nghĩ về đối tượng rõ vì tâm đang để ý tới khái niệm. Khi bạn nhìn vì nhìn là sinh hoạt của tâm, khi chánh niệm về cái nhìn, hành giả đang để ý đến tâm là pháp thực tại, nên đối tượng phải ít rõ hơn chắc chắn 100%. Khi bạn để ý tới cái nhìn là bạn để ý tới pháp chân đế, bạn để ý pháp chân đế thì bạn không nắm khái niệm, bạn không nắm khái niệm chắc chắn là cái đối tượng nó phải là ít rõ hơn. Bây giờ quý vị nghe một cái câu trình pháp khác nữa, câu này cũng là từ ngoài Bắc vô. Cô nói: thưa sư, con thấy người làm công trong chùa vác thùng nước. Hồi trước ở đây đó không có máy lọc, thành ra có cái chú ở đây, chú có bốn ốm, chú vác thùng nước lên trên lầu đó, cho các hành giả xài. Mà ở tầng dưới thì còn đỡ, mà vác lên trên lầu mà vác một lần không biết bao nhiêu cái dãy binh đình đó, thấy chú cực khổ quá. Thì khi mà chú vác cái thùng nước qua bên chỗ bên nữ, chú vác lên lầu đó, thì cái cô này mới nói rằng: thưa sư, thấy người làm công trong chùa vác thùng nước nặng lên cầu thang cho hành giả ở trên này xài, tâm con tự nhiên suy nghĩ chú này lao động vất vả tội nghiệp quá. Tự nhiên nhìn cái chú này thấy tội nghiệp quá, chú ốm yếu mà chú vác cái thùng nước nặng quá, mình vác từ dưới lên trên để lên trên này cho mình ốm. Từ niệm suy nghĩ này, thưa sư, một loạt các suy nghĩ phiền não khác cũng sanh lên theo. Trời ơi, tội nghiệp quá, không biết làm sao đây, có cách gì giúp cho chú không, không biết vợ con chú sao phải đâu, nó nghĩ tùm lum cả la, tâm nó càng lúc nó càng phiền não. Biết như thế, lần tới khi gặp chú làm công, con không để ý cái tâm suy nghĩ nữa, mà con quan sát tâm nhìn. Khi quan sát tâm nhìn thì cái chú này không rõ nữa, mà đối tượng nó trở nên mờ, suy nghĩ không sanh lên, phiền não không sanh lên, phải rè. Hãy để ý là cái tâm đang nhìn chú này thì con thấy cái sự suy nghĩ ngừng, phiền não cũng ngừng luôn. Con tự hỏi phiền não không có, suy nghĩ cũng không, như vậy là rất là tốt. Nhưng mà rồi làm sao mà mình giao tiếp đây? Nhìn mà không biết là ai nữa, vì nó mờ mà, đối tượng nó mờ, mình không rõ cái đối tượng. Mà không rõ đối tượng mà không suy nghĩ nữa, rồi không có tâm mờ, suy nghĩ không sanh lên, mặc suy nghĩ không sanh lên, phiền não không sanh lên. Hai, phiền não không sanh lên là tốt, nhưng mà suy nghĩ không sanh lên thì làm sao mà sinh hoạt đây? Thượng sư trả lời: khi giao tiếp với ai, bạn phải nắm bắt hay để ý tới khái niệm. Gặp người ta bạn phải biết ai, người nào, làm gì, ở đâu. Đây là cái chuyện mình phải biết chứ. Mình gặp một trụ trì mà mình tưởng mấy ông sa di sao có được, phải không? Mình phải biết đây là thầy trụ trì chứ. Mình cũng phải chắp tay mình chào ông chứ, thấy vậy không? Rồi mình gặp hai người, ông nào cũng bọc hết trơn, mà mình phải phân biệt đây là ông thiền sư mà đây là ông trụ trì chứ. Chứ mình đâu có thể là mà hổ lốn là mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ được. Vì vậy ông nói, muốn giao tiếp bạn phải nắm bắt khái niệm là ai, là người nào, là làm gì, ở đâu. Vì những cái lịch sử, những cái giao tế thông thường ngoài đời, nhưng đồng thời cũng phải nhận ra tâm đang làm cái chuyện này nữa. Đây là cái khó đó này. Nói cách khác, bạn thấy được sinh hoạt tự nhiên của tâm thì phiền não không sanh. Nếu không thấy được tâm mà chuyên theo khái niệm thì phiền não sẽ có mặt đấy. Bây giờ này, bạn nhìn cái chú lao công, bạn thấy cái tâm bạn suy nghĩ, bạn thấy nó nói như thế này, thế này, thế này, phiền não nó phải sanh. Bạn hãy để ý nó đi. Bạn duy trì chánh niệm để bạn thấy sự sinh hoạt của tâm. Nếu không thấy được tâm, không thấy sự sinh hoạt của nó mà duyên theo, nó suy nghĩ gì mình duyên theo, suy nghĩ gì mình duyên theo, thì phiền não nó bắt buộc nó phải có mặt. Khi nhìn người lao công, thấy tâm nhìn, cũng thấy tâm đang để ý tới khái niệm như nghèo nàn vất vả tội nghiệp, rồi hiểu đây chỉ là sinh hoạt của tâm, được thế thì phiền não mới không có mặt. Cái này là khó, phải vậy không? Cái thứ nhất là nhìn, chỉ nhìn thôi. Lúc bây giờ đối tượng nó mờ, không có rõ, khỏe này. Đối tượng mờ, không rõ, không suy nghĩ, phiền não cũng khởi sanh. Nhưng mà cô này cô không vượt, không chịu, cô nói vậy làm sao con sinh hoạt? Thì ông nói, vậy thì bây giờ muốn sinh hoạt, thì bây giờ trong khi nó đang nắm bắt khái niệm, nó suy nghĩ nghèo nàn tội nghiệp mà vất vả vân vân, thì mình biết đây là sinh hoạt của tâm thôi. Được thế thì phiền não không có. Dạ sư thư, tâm con trong hiện tại bây giờ còn yếu quá, chỉ làm được một trong hai việc, đó là một là nó nắm bắt khái niệm anh chú này làm công vất vả tội nghiệp được chi kia nọ, làm cho phiền não hệ lụy nó sanh lên. Còn nếu mà quan sát tâm nhìn thì đối tượng mờ, không suy nghĩ nhưng không giao tiếp được, con ở giữa hai cái thái cực. Bây giờ làm sao? Ông ra không làm sao hết, thì bây giờ phải cố tập để thấy đang nhìn và tâm đang để ý tới đối tượng, tạo dựng những khái niệm đối với đối tượng thôi. Một là cái tâm đang nhìn, cái này là quan sát chân đế. Cái hai nữa, cái tâm nó đang tạo dựng một cái khái niệm về đối tượng rằng đây là một người làm công, là nghèo, là vất vả, là vân 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 vân. Bạn đã có chút hiểu biết, đó là quan sát tâm nhìn, không suy nghĩ, không phiền não, không sanh lên. Hãy áp dụng sự hiểu biết này để thấy tâm suy nghĩ về đối tượng tạo dựng ra những khái niệm nữa. Bạn để ý tới tâm nhìn rồi phải không? Bạn thấy rõ ràng là khi mà nhìn, nếu mà quan sát bằng tâm nhìn thì không thấy phiền não nó sanh lên. Vậy thì bây giờ bạn hãy sử dụng cái hiểu biết đó để quan sát khi tâm nó tạo dựng những khái niệm. Cái tưởng nó đang làm việc mà. Hai cái đều là pháp chân đế hết. Một đằng là thấy cái nhìn, và một đằng kia là thấy nó đang tạo dựng những khái niệm. Nếu mà thấy được nó đang tạo dựng khái niệm thì làm sao mà có phiền não. Vậy thôi, tới đây cũng còn nhiều nữa, nhưng mà thôi mệt quá rồi, xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.